Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 6 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày bài giảng của Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương trong thánh lễ tấn phong giám mục Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa, hôm 27 tháng 6 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Thanh Hóa, do Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục phó giáo phận Đà Lạt trình bày. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Cha đã thăng rồi, mà sao hôm nay con còn bối rối, con còn bối rối, sao còn tiếc hối? Vì con chưa tin thật lòng, vì con chưa yêu trọn tình. Nên còn bối rối, nên còn thao thức mãi cha ơi. Đời con hôm qua vương vấn lỗi lầm, đời con hôm nay vẫn còn sai lỗi, mây mù giăng lối con đường tăm tối. Vì tâm tư con chưa quay trở về, đời con lê thê trôi theo dòng đời. Nên còn sai lỗi, nên còn thao thức mãi cha ơi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8, từ câu 5 đến câu 17. Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: "Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng." Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi, ông tin thế nào sẽ được như vậy." Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ người. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ, và người chữa lành mọi kẻ ốm đau để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: "Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta." quý ông bà và anh chị em thân mến. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe tường thuật việc Chúa Giêsu chữa nhiều người đau bệnh, cụ thể là người đầy tớ của viên đại đội trưởng, khi ông này có một lòng tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu. Chúng ta biết rằng thời Chúa Giêsu, người Do Thái không hề ưa thích người Roma một chút nào, bởi vì nhiều thứ khác biệt của họ như niềm tin ngoại giáo, tôn thờ thần tượng và nhiều thực hành vô luân khác nữa. Thế nên, việc Chúa Giêsu tiếp xúc, đối thoại với viên bách quản Roma là một sự khó chịu đối với người Do Thái khi ấy, nếu không muốn nói là không thể chấp nhận được. Thánh sử Matthew đã trình bày diễn tiến chi tiết. Viên đại đội trưởng xin Chúa Giêsu chữa gia nhân của ông đau nặng. Chúa nhận lời và sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của ông. Nhưng rồi, chính ông cũng cảm thấy không xứng đáng để Chúa Giêsu đến nhà ông, nên với niềm tin mãnh liệt, ông xin Chúa Giêsu chỉ nói một lời để gia nhân của ông lành bệnh. Điều này cho thấy, viên đại đội trưởng hiểu biết rõ những khác biệt giữa ông là dân ngoại và người Do Thái, nên đã khiêm tốn và tôn trọng luật lệ ấy. Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Đứng trước sự chân thành và lòng tin đầy kính trọng của viên đại đội trưởng, một người chỉ huy đầy quyền lực, cách riêng tình thương và sự quan tâm đặc biệt của ông đối với người đầy tớ của mình. Chúa Giêsu đã ngạc nhiên và khen ngợi ông trước những người Do Thái chung quanh lúc đó. Thậm chí, Chúa Giêsu còn đảo ngược số phận giữa dân ngoại và dân Israel, vốn được xem là dân được chọn, dân Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói, tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người nào trong dân Israel có lòng tin như thế. Tôi bảo các ông, từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các ông Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị tống ra chỗ tối tăm bên ngoài. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, nếu trước đó Chúa Giêsu đã khen ngợi lòng tin của người đàn bà bị bệnh loạn huyết khi bà nghĩ rằng chỉ cần đụng vào gấu áo người cũng đủ để được khỏi, thì lòng tin của viên đại đội trưởng Roma trong trích đoạn tin mừng hôm nay còn mạnh hơn nhiều. Ông tin rằng Chúa Giêsu chỉ cần nói một lời thì gia nhân của ông dù có ở xa đến đâu cũng sẽ được lành. Ông quả là một người khiêm tốn và là người chỉ huy khác thường vì đã yêu quý và quan tâm đến cấp dưới của mình khi dám vượt qua những trở ngại thành kiến tôn giáo để tin tưởng đến xin Chúa Giêsu chữa lành cho đầy tớ của mình. Lòng tin của ông cho thấy lời Chúa Giêsu là toàn năng. Người chỉ nói một tiếng là chết chóc, bệnh tật phải vâng nghe. Như phần cuối trích đoạn tin mừng đã nói, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah, người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Ước chi lời Chúa hôm nay, cách riêng là mẫu gương của tiên bách quản Roma, là một lời nhắc nhở và là tấm gương cho mỗi người chúng ta trong những đối nhân xử thế hàng ngày nơi gia đình, trường học hoặc môi trường làm việc của mình, cũng như đời sống đức tin của chúng ta vào một Thiên Chúa toàn năng, thương xót và tha thứ. Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố đức tin cho chúng con, để chúng con biết khiêm tốn, sống tín thác vào Chúa, và không tìm một nơi nương tựa nào khác ngoài Chúa. Amen.
Trần gian hôm nay có cười trong nắng, tâm hồn trong trắng, sao còn lo lắng? Vì đôi tay con chưa nghe tiếng nàng, vì đôi tay con chưa buông bụi trần. nên con lo lắng, nên con thao thức mãi cha ơi. Buồn vui hoa như áo mây chờ, buồn vui sau đầy cay đắng như trời không nắng, tâm hồn hoang vắng vì trong tim con chưa nguôi tội tình, vì con chưa tin một lần ơn được cứu rỗi, ơn được tha thứ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco tấn phong 14 hồng y mới. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở toàn thể giáo hội rằng hoán cải nội tâm và cải tổ, ngừng chăm lo tư lợi và hãy quan tâm đến lợi ích của Chúa Cha. Đó chính là chìa khóa truyền giáo. Ngài nhấn mạnh tư tưởng trên đây trong bài giảng tại công nghị lúc 4 giờ chiều hôm 28 tháng 6 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô để tấn phong 14 hồng y mới. Buổi lễ diễn ra tại đền thờ Thánh Phêrô dưới hình thức một buổi phụng vụ. Sau khi một đại diện tiến chức kính chào và cảm ơn Đức Thánh Cha, Ngài đọc lời nguyện và mọi người lắng nghe bài tin mừng theo Thánh Marco kể lại hành trình theo Chúa lên Jerusalem. Hai môn đệ Giacôbê và Gioan xin Chúa cho được ngồi bên hữu bên tả Ngài trong vinh quang. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng trên đây và nhận xét rằng Thánh sử tin mừng không ngại tỏ lộ một số bí mật nơi tâm hồn các môn đệ. Đó là sự tìm kiếm những chỗ nhất, ghen tương, tị ngạnh, mưu mô, thu xếp và thỏa hiệp. Chúa Giê-xu không cho phép những cuộc tranh luận vô ích và tham chiếu bản thân xảy ra giữa lòng cộng đoàn các môn đệ. Chúa cảnh giác, chiếm được cả thế gian mà lại bị tiêu hao bên trong thì ích gì? Chiếm được toàn thế giới có ích gì khi trong cộng đoàn người ta rơi vào cạm bẫy, những mưu mô làm nghẹt thở, làm cho con tim và sứ mạng truyền giáo bị khô cằn. Trong tình trạng như thế, như một số người đã nhận xét, người ta có thể thấy những âm mưu trong các tòa dinh thự và cả trong các giáo phủ của hội thánh. trước thái độ trên đây của các môn đệ. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ. Giữa các con không được như vậy. Qua đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, hoán cải, biến đổi nội tâm và cải tổ giáo hội đang và sẽ là chìa khóa truyền giáo, vì đòi hỏi phải chấm dứt việc coi và chăm sóc tư lợi của mình, để nhìn và chăm sóc quyền lợi của Chúa Cha. Sự hoán cải, từ bỏ tội lỗi và ích kỷ của chúng ta không bao giờ là một mục tiêu tự nó, nhưng chủ yếu nhắm tăng trưởng trong sự trung thành và sẵn sàng chấp nhận sứ vụ. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các tân hồng y, noi gương Chúa Giêsu, đấng đã không sợ cúi mình rửa chân cho các môn đệ. Ngài nói, huân chương cao nhất chúng ta có thể được, đó là phục vụ Chúa Kitô, nơi dân trung thành của Thiên Chúa, nơi người đói khát, bị lãng quên, nơi tù nhân, bệnh nhân, người nghiện ngập, bị bỏ rơi, nơi những con người cụ thể, với lịch sử riêng, những hy vọng, mong đợi và thất vọng, những đau khổ và vết thương của họ. Chỉ như thế, quyền bính của vị chủ chăn mới có hương vị tin mừng, và sẽ không phải như thanh la, phèn phèn, chủm chọe, xoan xoảng. Nghi thức phong hồng y được tiếp tục với phần xướng danh các tiến chức và các vị tuyên xưng đức tin, cùng đọc lời tuyên thệ trung thành và vâng phục Đức Thánh Cha, cam kết chu toàn nghĩa vụ của mình. Sau đó, mỗi vị tiến lên trước Đức Thánh Cha, để Ngài đội mũ đỏ và trao sắc phong chỉ định nhà thờ hiệu tòa và trao nhẫn cho mỗi vị. Lễ tấn phong kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Tin Roma. Tuyên bố của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về quyết định thay đổi cơ cấu Hồng Y Đoàn của Đức Thánh Cha Phanxicô. Hôm 26 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y tân cử Angelo Becciu, Phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã có thông báo về quyết định thay đổi cơ cấu Hồng Y Đoàn của Đức Thánh Cha Phanxicô. Toàn văn thông báo như sau. Đức Thánh Cha luôn có cái nhìn từ ái huynh đệ đối với Hồng Y Đoàn. Thật vậy, các vị Hồng Y cung cấp một sự hỗ trợ đặc biệt cho sứ mạng kế nhiệm Thánh Phêrô, mang lại những đóng góp quý báu về kinh nghiệm và sự phục vụ của các ngài cho các giáo hội trên khắp thế giới, và làm phong phú thêm mối liên hệ hiệp thông với giáo hội Roma. Trong những thập kỷ gần đây, đã có một sự mở rộng đáng kể Hồng Y Đoàn. Tuy nhiên, trong khi các thành viên thuộc đẳng linh mục và đẳng phó tế đã tăng lên đáng kể, số lượng những vị thuộc đẳng giám mục đã giữ nguyên không thay đổi theo thời gian. Do đó, nhìn thấy sự cần thiết phải mở rộng thành phần hiện tại của đẳng giám mục, Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi triều yết với Phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh vào ngày 12 tháng 6 năm 2018, đã quyết định bỏ qua các khoản giáo luật 350, triệt 1 và 2, và 352, triệt 2 và 3, để thêm vào đẳng giám mục, và xem là tương đương với tất cả các hồng y có hiệu tòa lân cận với Roma. Đó là các hồng y sau đây. Đức Hồng Y Pietro Parolin, nhà thờ hiệu tòa Hai Thánh Simone và Giuda Taddeo tại Torre Angela, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Đức Hồng Y Leonardo Sandri, nhà thờ hiệu tòa Hai Thánh Biagio và Carlo tại Catinari, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương. Đức Hồng Y Mark Ole, nhà thờ hiệu tòa Santa Maria tại Traspontina, Tổng trưởng Bộ Giám mục. Đức Hồng Y Fernando Filoni, hiệu tòa Nostra Signora di Coromoto, E. San Giovanni di Dio, Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc. Bản tuyên bố này sẽ được công bố trên tờ Quan sát viên Roma và bắt đầu có hiệu lực vào ngày 28 tháng 6 năm 2018, và sau đó được in lại trong Acta Apostolicae Sedis, Vatican, ngày 26 tháng 6 năm 2018. Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Được biết, các vị Hồng Y trong Hồng Y đoàn được chia thành ba đẳng: Phó Tế, Linh Mục và Giám Mục. Năm 1586, Đức Thánh Cha Sixto thứ năm giới hạn số Hồng Y đẳng Giám Mục là 6 vị. 6 vị Hồng Y đẳng Giám Mục hiện nay là các Đức Hồng Y Angelo Sodano, Giovanni Battista Re, Roger Eschegre, Francis Arinze, Tarciso Bertone và José Saraiva Martins. Đức Thánh Cha đã quyết định nâng số các Hồng Y đẳng giám mục lên thành 10 vị. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi bên vực sự sống chưa sinh ra. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi hăng say bên vực sự sống chưa sinh ra, cũng như bảo vệ và thăng tiến sự sống của những người nghèo khổ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 25 tháng 6 vừa qua, dành cho 300 tham dự viên đại hội của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, tiến hành trong những ngày này dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Vincenzo Paglia. Trong diễn văn nhân dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảnh giác chống lại xu hướng gạt bỏ tha nhân ra khỏi chân trời của mình. Vì làm như thế, sự sống sẽ bị co cụm vào mình và trở thành một món hàng tiêu thụ. Thái độ đó cũng làm cho con người trở nên mù quáng đối với sự sống và năng động sự sống, xét như một hồng ân nhận lãnh từ tha nhân và đòi phải được thông truyền trong tinh thần trách nhiệm cho tha nhân. Khi cổ võ một cái nhìn toàn bộ về sự sống, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc bảo vệ người vô tội chưa sinh ra phải thật rõ ràng, cương quyết và hăng say, vì trong lĩnh vực này có liên hệ tới phẩm giá con người, luôn có tính chất thánh thiêng và đòi phải có lòng yêu thương đối với mỗi nhân vị, bất luận họ ở giai đoạn phát triển nào. Sự sống của những người nghèo đã sinh ra cũng có tính chất thánh thiêng như vậy. Những người bị bỏ rơi, sống trong lầm than, bị loại trừ, bị buôn bán, bị nạn âm thầm kết liễu sinh mạng người bệnh và người già không được săn sóc, những hình thức mới của nạn nô lệ và mọi hình thức gạt bỏ. Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh tới một chiều kích quan trọng trong nền văn hóa sự sống, đó là vận mệnh chung kết của con người. Vấn đề ở đây là làm sáng tỏ hơn điều dẫn cuộc sống con người hướng đến một chân trời, vượt lên trên chính con người. Nghĩa là mỗi người được kêu gọi một cách nhân không, hướng đến sự kết hiệp với Thiên Chúa, trong tư cách là con cái Chúa, và tham gia vào chính hạnh phúc của Chúa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương trong thánh lễ tấn phong giám mục Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa, hôm 27 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Thanh Hóa, do Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục phó giáo phận Đà Lạt trình bày.
Trong kính Đức Hồng Y, Đức Tổng Giám mục Giuse, quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em, Như vừa được nói qua, Đức cha Antôn giám mục giáo phận Đà Lạt đã sẵn lòng đáp lời mời của Đức Tổng Giuse giám quản giáo phận Thanh Hóa để nhận giảng lễ và đã chuẩn bị bài giảng cho thánh lễ tấn phong Đức Tân giám mục Thanh Hóa hôm nay. Nhưng vì cảm sốt nặng nên giờ chót không thể đến được như mong ước. Ngài đã phải cáo lỗi Đức Tổng Giuse và đã gửi bài giảng chuẩn bị sẵn để trình Đức Tổng. Đức Tổng Giuse lại chỉ định tôi cứ theo đó mà đọc. Vậy kính xin quý công đoàn thương cầu nguyện cho Đức cha Antôn và xin vui nhận những chia sẻ Ngài đã chuẩn bị sẵn đây. Kính thưa cộng đoàn, cách đây 8 tháng, ngày 13 tháng 10 năm 2017, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cùng với mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Thanh Hóa cử hành thánh lễ cao điểm năm thánh kỷ niệm 85 năm thành lập giáo phận với chủ đề Đúc in Altum, hãy ra chỗ nước sâu. Trước đó, trong dịp khai mạc năm thánh, Đức Tổng Giám mục Giuse trong vai trò giám quản giáo phận Thanh Hóa đã chia sẻ. Chủ đề của năm thánh là hãy ra chỗ nước sâu. Theo lệnh Chúa Giêsu trong Tin Mừng, chúng ta sẽ quan tâm đặc biệt đến sứ mệnh truyền giáo, sẽ hăng hái lên đường rao giảng tin mừng của Chúa cho những ai chưa biết Ngài. Đức giám mục tân cử Giuse muốn tiếp nối định hướng mục vụ của vị tiền nhiệm và của cả giáo phận Thanh Hóa đã chọn khẩu hiệu hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Khẩu hiệu đó trích từ đoạn tin mừng theo thánh Luca 5 từ câu 1 mà chúng ta vừa nghe. Đoạn tin mừng nhắc nhớ bối cảnh Đức Giêsu gọi ông Simon làm tông đồ. Thánh Luca thuật rằng một hôm Đức Giêsu xuống thuyền của ông Simon và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Chắc hẳn ông Simon rất tự hào vì được Đức Giêsu mượn thuyền của mình mà giảng dạy dân chúng. Giảng xong thì người bảo ông, hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà chẳng được con nào, nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Có lẽ lúc đó ông Simon nghĩ rằng, ông Giêsu này làm nghề thợ mộc, biết gì chuyện chài lưới mà lại bảo ra chỗ nước sâu. Đánh cá chuyên nghiệp đây mà suốt đêm chẳng bắt được con nào. Nhưng mà thôi, thì nể ông, tôi cứ làm như ông nói, nhưng ông sẽ thấy rằng ông không giỏi hơn tôi đâu. Thánh Thu Luca thuật tiếp, họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Thấy thế, ông Simon sấp mặt dưới chân Chúa Giêsu và nói, lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Như thế, sau mẻ cá lạ, ông Simon đã nhận ra quyền năng của Chúa Giêsu và đồng thời nhận ra sự hèn yếu, tội lỗi, bất xứng của mình. Chính lúc đó, Chúa Giêsu đã chọn ông. Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Ngài. Sau này, trong thư thứ nhất, Thánh Phêrô đã khẳng định rằng, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để người cất nhắc anh em khi đến thời người đã định. Khi đến thời được cất nhắc làm đấng kế vị các tông đồ, Có lẽ đức tân giám mục Giuse muốn thưa với Chúa Giêsu: Thưa thầy Giêsu, vâng lời thầy, con xin thả lưới, xin ban cho con ơn biết tín thác vào quyền năng của Chúa. Về việc ra chỗ nước sâu, bài giảng lễ khai mạc năm thánh đã quảng diễn rằng: Cứ đi ra và tung lưới, với tàu lớn, thuyền nhỏ hay thúng mủng gì cũng được, hoặc ít lứa là thả câu, chắc chắn thế nào cũng được một cái gì đó đem về, cá to, cá bé, hay ít là con tôm, con tép. Ngược lại, nếu cứ yên thân ngồi ở nhà thì chắc chắn sẽ không có gì. Thật vậy, đi ra chỗ nước sâu là đi đến những vùng ngoại vi, đến với những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi và bị gạt ra bên lề xã hội, đến với những người sống trong những hoàn cảnh đau thương, tâm hồn cũng như thể xác. Ra chỗ nước sâu là mạo hiểm, là đương đầu với sóng gió biển cả, là dấn thân vào những môi trường khó khăn, những công việc vất vả. Sau nhiều năm vất vả, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố quyết định tử nhiệm mà Ngài gọi là một chọn lựa đau đớn, khiến tôi nhớ đến lời của một vị bề trên mãn nhiệm: Nhiệm vụ của bề trên là một thập giá, nhưng đôi khi điều khó khăn nhất không phải là bước lên thập giá, mà là xuống khỏi thập giá. Tuy nhiên, khi đã xuống khỏi thập giá, khi rời khỏi nhiệm vụ rồi, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhìn lại 8 năm thi hành sứ vụ Phêrô của mình, đã tâm sự trước khoảng 100.000 người tại quảng trường Thánh Phêrô, đã ý nói lên hai điều. Một là Ngài thấy mình như Thánh Phêrô và các tông đồ trong con thuyền trên hồ Galilee. Chúa đã cho biết bao ngày nắng đẹp, gió nhẹ, những ngày đánh được nhiều cá. Nhưng cũng có những lúc biển động, gió ngược, khi đó Chúa dường như cứ ngủ. Tuy nhiên, Ngài luôn ý thức rằng trong con thuyền này vẫn có Chúa, và con thuyền hội thánh không phải của Ngài, nhưng là của Chúa, và Chúa không để nó chìm mất. Hai là Ngài xác tín rằng Chúa dẫn dắt con thuyền hội thánh qua những người Chúa chọn, vì Người đã muốn vậy. Một tháng sau, vào 19 tháng 3 2013, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco khai mạc sứ vụ tại Roma. Ngài đã ngỏ lời đại ý nói rằng: Chắc chắn Chúa Giêsu Kitô đã ban quyền cho Phêrô, nhưng đừng bao giờ quên rằng quyền hành đích thực chính là phục vụ cách trung thành, cụ thể và khiêm hạ, mà tột đỉnh là noi gương Chúa Giêsu trên thánh giá. Hôm nay trong nghi thức diễn nghĩa, Đức Tân Giám Mục sẽ được nhận trao nhẫn này, mão này và gậy, vừa tượng trưng cho quyền hành, vừa nói lên trách nhiệm khiêm tốn phục vụ mọi người. Giờ đây chúng ta sốt sắng thông dự vào nghi lễ truyền chức giám mục với tâm hồn tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các mục tử, cách riêng cho vị giám mục thứ 5 của giáo phận Thanh Hóa, để luôn biết đáp lại ơn gọi mục tử với niềm khiêm hạ, tín thác vào quyền năng của Chúa trong sứ vụ thả lưới nơi chỗ nước sâu. Amen.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân linh để ta, hãy thân cho chúng ta. Thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai và thuyết tiến hóa. Đây là đề tài của mục nói với giới trẻ lần này của chúng tôi. Khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai vừa nằm xuống, cũng như bất cứ một nhân vật lịch sử nào trên thế giới, Ngài được bao nhiêu người ngưỡng mộ và ca tụng. Nhưng cũng không thiếu những người phê bình chỉ trích, thậm chí như ký giả David Ma, một nhà bình luận nổi tiếng của tờ nhật báo lớn nhất tại Australia là Sydney Morning Herald, đã viết rằng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu không có Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Nhiều nhà bình luận khác cũng phê phán Đức Thánh Cha khá nặng nề vì đã không chia sẻ niềm tin của họ. Tự chung, người ta chỉ trích rằng Đức Thánh Cha là một giáo hoàng bảo thủ, đi ngược lại với trào lưu tiến bộ của nhân loại. Thực ra, những lời chỉ trích như thế chỉ là một chiều, mà không nhận ra những đóng góp lớn lao của Đức Thánh Cha, nhất là trong nỗ lực làm cho các chế độ cộng sản sụp đổ tại Đông Âu và Liên Xô. Chính cựu chủ tịch của Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev, cũng phải nhìn nhận rằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai là người đã có công đầu trong việc phá tan khối cộng sản Đông Âu. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai là bảo thủ hay cấp tiến hay không là tùy ở góc nhìn của mỗi người. Một con người đã cố gắng vượt qua mọi thứ rào cản và biên giới để đến với mọi người hẳn không phải là một con người bảo thủ. Một con người đã có thể mở miệng xin lỗi vì những lầm lỗi và sai trái của con cái giáo hội trong suốt dòng lịch sử, hẳn không phải là một con người cố chấp. Một vị giáo hoàng đã dám đặt chân vào một hội đường Do Thái hay ngay cả một đền thờ Hồi giáo. Có lẽ, trong suốt dòng lịch sử giáo hội, chưa từng có vị giáo hoàng nào đã làm được bước tiến vĩ đại ấy. Trong tương quan của giáo hội với khoa học, vốn là lĩnh vực, trong đó giáo hội bị phê bình và chỉ trích nhiều hơn cả. Hẳn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai cũng phải được xem là vị giáo hoàng cấp tiến hơn bất cứ vị giáo hoàng nào. Khi năm 1993, Ngài đã thú nhận rằng việc giáo hội đưa nhà bác học Ý Galileo ra trước tòa án hồi thế kỷ thứ 16 là một sai lầm. Riêng với thuyết tiến hóa, thì thái độ của vị giáo hoàng này càng phải được xem là cấp tiến hơn bất cứ vị tiền nhiệm nào. Ngày 22 tháng 10 năm 1996, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày tái lập Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã tỏ rõ lập trường của Ngài đối với thuyết tiến hóa mà nhiều người cho rằng giáo hội không bao giờ chấp nhận. Nhân dịp này, Ngài đã nhắc lại ý muốn của vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11, khi cho tái lập Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học. Vị giáo hoàng này mong muốn có một số nhà khoa học làm cố vấn bằng cách thông tin cho Tòa Thánh về những tiến bộ của khoa học và như vậy giúp Ngài trong những suy tư của Ngài. Nhân dịp này, khi tiếp kiến các thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã bày tỏ quan điểm của Ngài về thuyết tiến hóa. Thật ra, trước Ngài, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 cũng đã bày tỏ quan điểm của giáo hội về vấn đề này trong thông điệp có tựa đề Nhân loại. Trong bức thông điệp ban hành năm 1952 này, Đức Pio thứ 12 đã khẳng định rằng không hề có sự đối nghịch giữa tiến hóa và giáo lý đức tin về con người và ơn gọi của nó. Về phần mình, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai nhắc lại rằng, hồi năm 1992, nhân dịp nhắc đến vụ án Galileo, Ngài đã nói đến nhu cầu phải có một sự chú giải đúng đắn về Kinh Thánh. Một cách cụ thể, Ngài nói rằng những chú giải sai lệch về Kinh Thánh khiến cho người ta bắt Kinh Thánh phải nói những điều mà Kinh Thánh không hề có ý nói. đề cập đến tiến hóa, Đức Gioan Phaolô thứ hai khẳng định rằng tiến hóa cần phải được nhìn nhận như một lý thuyết chứ không chỉ như một giả thuyết. Tiếp theo một chuỗi những khám phá mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều nhà nghiên cứu đã đón nhận thuyết tiến hóa. Nhưng theo Đức Thánh Cha, cần phải nắm vững thế nào là một lý thuyết khoa học. Lý thuyết khoa học là một hệ thống suy tư siêu khoa học, nghĩa là tách biệt với những kết quả của quan sát, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với những kết quả ấy. Nhờ lý thuyết này, những dữ kiện và sự kiện độc lập có thể được liên kết và giải thích theo một hệ thống thống nhất. Một lý thuyết được xem là vững chắc hay không là tùy nó có thể được kiểm chứng hay không. Nó không ngừng được thử nghiệm. Một khi nó không còn giải thích được một số sự kiện, nó cần phải được xét lại. Nguyên tắc này đã và đang được ứng dụng với thuyết tiến hóa. Thực ra, theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai, thay vì nói đến thuyết tiến hóa, phải nói có nhiều thuyết tiến hóa. Sở dĩ có nhiều thuyết tiến hóa là bởi vì có nhiều giải thích về sự kiện tiến hóa, và nhất là có nhiều triết thuyết đằng sau cách giải thích về sự kiện tiến hóa. Chẳng hạn, có những giải thích về sự kiện tiến hóa được xây dựng trên chủ nghĩa duy vật. Liên quan đến sự tiến hóa hay nguồn gốc của con người theo giáo huấn của giáo hội, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai khẳng định rằng, con người được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Đây chính là nền tảng của phẩm giá cao cả của con người. Trích dẫn số 24 trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Gioan Phaolô thứ hai nhắc lại rằng, con người là tạo vật duy nhất được tạo hóa dựng nên cho chính nó. Nói cách khác, con người không thể bị xem như một phương tiện hay một khí cụ thuần túy. Nó là một nhân vị. Với trí khôn và ý muốn, con người có thể đi vào quan hệ hiệp thông, liên đới và hiến thân cho người khác. Còn hơn thế nữa, con người được mời gọi đi vào quan hệ tri giao với Thiên Chúa. Đây là mối quan hệ chỉ được kiện toàn trong cuộc sống mai hậu mà thôi. Do đó, tất cả những lý thuyết tiến hóa nào xem tinh thần hay linh hồn của con người như xuất phát từ vật chất hay chỉ như một hiện tượng của vật chất đều không phù hợp với sự thật về con người. Những lý thuyết tiến hóa ấy cũng không giải thích được nền tảng của phẩm giá con người. Nhận định chung về chức năng của khoa học, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai nói như sau. Các ngành khoa học về quan sát mô tả là đo lường những biểu hiện khác nhau của sự sống với một sự chính xác ngày càng cao. Tuy nhiên, giây phút chuyển hóa sang tinh thần không thể nào là đối tượng của một sự quan sát, bởi vì quan sát chỉ có thể khám phá trên bình diện thử nghiệm mà thôi. Kinh nghiệm về sự hiểu biết siêu hình, về ý thức và sự phản hồi, về lương tâm, về tự do hay về thẩm mỹ và kinh nghiệm tôn giáo lại thuộc thẩm quyền của phân tách và suy tư triết học. Riêng thần học thì lại chỉ ra ý nghĩa tối hậu phù hợp với các chương trình của Thiên Chúa. Các bạn trẻ thân mến, với nhận định trên đây của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về chức năng và giới hạn của khoa học, Duy An xin tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Thế giới hôm qua có một Giê-xu, nối kết anh em giống người anh nói. Sát tay chung vai, góp sức chia sang, hồng lại chung tâm anh cho đời. Tiếp bước Giê-xu có bạn và tôi. Thank you.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện. Một ông lão 80 tuổi ngồi trên chiếc ghế sofa cùng người con trai trí thức 45 tuổi. Đột nhiên, có tiếng một con quạ gõ gõ cái mỏ vào ô cửa sổ của căn nhà. Người cha già hỏi con trai, "Cái gì vậy?" Người con trai trả lời, "Một con quạ." Vài phút trôi qua, người cha lại hỏi con trai, "Cái gì vậy?" Người con trả lời, "Cha, con đã nói với cha rồi, đó là một con quạ." Một lúc nữa, người cha già lại hỏi, "Cái gì thế?" Đến lúc này, có chút bực dọc, khó chịu trong giọng điệu của người con trai khi anh ta trả lời cha, "Đó là một con quạ." Một con quạ. Một lúc lâu sau, người cha lại hỏi con trai, cũng vẫn câu hỏi, "Cái gì thế?" Lần này, người con trai thực sự tức giận, hét vào mặt người cha già mà rằng, "Tại sao cha cứ hỏi đi hỏi lại con cùng một câu hỏi thế hả? Con đã nói bao nhiêu lần rồi, đó chỉ là một con quạ, cha không hiểu hả?" Người cha lặng lẽ đi vào phòng mình, mang ra một cuốn nhật ký đã cũ nát. Cuốn sổ ông đã giữ gìn kể từ khi người con trai của mình ra đời. Mở một trang, người cha đưa cho cậu con trai đọc. Khi người con trai đón lấy, anh ta thấy những dòng chữ được viết trong nhật ký như sau. "Hôm nay, đứa con trai bé bỏng 3 tuổi ngồi cùng tôi trên chiếc ghế sofa. Khi một con quạ đậu trên cửa sổ, con trai đã hỏi tôi 23 lần rằng, đó là cái gì? Và tôi cũng đã trả lời 23 lần rằng, đó là một con quạ, và trong lòng tôi vẫn tràn đầy hạnh phúc. Tôi không hề cảm thấy khó chịu, mà trái lại, càng yêu thương đứa con ngây thơ bé bỏng này hơn." Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, chúng ta có những người yêu thương mình và những người mà mình yêu thương. Đó là cha, mẹ, anh chị em ruột thịt, là vợ, chồng, con cái, là những người bạn và người yêu của chúng ta. Tình yêu thương giữa chúng ta được nhận biết và biểu lộ qua rất nhiều cách thức, và một trong những cách thức đó chính là sự kiên nhẫn. Nhịp sống căng thẳng, vội vã và những áp lực của công việc khiến con người mất dần đi khả năng chịu đựng và sự kiên nhẫn. Không ai thích phải chờ đợi
và dễ dàng bực bội trước những gì có thể gây trở ngại cho mình. Người ta bóp kèn in ỏi khi chờ đèn đỏ. Hối thúc người bán hàng cho mình phải khẩn trương và vội vã điều khiển phương tiện lưu thông của mình, đến nỗi gây tai nạn cho người khác. Không phải chỉ có một người con trai trong câu chuyện trên đây cảm thấy bực bội khi phải lặp đi lặp lại chỉ một câu trả lời, khi người cha già lẩm cẩm hỏi đi hỏi lại mãi một câu hỏi. Mà ngày hôm nay, chúng ta vẫn chứng kiến bao cuộc cãi vã, ấu đả nhau trên đường phố và cả trong gia đình, khi người ta không chịu đựng nổi một, hai câu nói hay vài hành động nào đó của người khác, và cũng không còn đủ kiên nhẫn cả với những người thân yêu của mình. Ai trong chúng ta cũng có những khuyết điểm và thiếu sót. Thế nhưng, chúng ta lại cảm thấy khó chấp nhận và càng khó kiên nhẫn trước những thiếu sót và khuyết điểm của người khác. Và thậm chí nhiều lúc, chúng ta cũng mất đi sự kiên nhẫn chịu đựng những rủi ro, thất bại của mình, và đánh mất cả lòng nhẫn nại nơi Thiên Chúa khi Ngài xin người ơn này ơn nọ mà vẫn chưa nhận được. Thế nhưng, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với chúng ta. Người luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trở về sau những lần chúng ta vấp ngã, lỗi phạm và rời xa vòng tay yêu thương của Người. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa được thể hiện qua hình ảnh người cha nhân hậu, ngày ngày trông ngóng đứa con đi hoang của mình trở về mà không một lời oán trách. Qua hình ảnh người chủ ruộng kiên nhẫn chờ đợi ngày mùa mà không vội vã loại bỏ cỏ và lúa. Chính khi nhận ra rằng vì yêu thương mà Thiên Chúa đã kiên nhẫn với chúng ta suốt bao thăng trầm của cuộc đời, chúng ta mới có đủ yêu thương để kiên trì với chính mình, có đủ nhẫn nại để chấp nhận những người thân thuộc, và đủ kiên nhẫn để đón nhận tha nhân với tất cả những gì là họ. Lạy Chúa, rất nhiều lúc chúng con nghĩ rằng mình yêu thương cha mẹ, anh chị em trong nhà hay người này người khác, nhưng chúng con lại tỏ ra vội vàng, nóng nảy và thiếu kiên nhẫn với họ mỗi khi họ có những lời nói, cử chỉ gây phiền hà cho chúng con. Xin giúp chúng con biết học theo sự kiên nhẫn của Chúa, để chúng con có thể kiên trì trước mọi trở ngại trong cuộc sống, nhẫn nại với chính mình và cư xử khoan dung, tử tế với mọi người xung quanh. Amen.
Xin cho con trái tim nồng nàn biết yêu mến anh em, khi an vui hay những khi nhọc nhằn luôn gần nhau vui sống. Xin cho con luôn được biết tấm chân thật và đầy lòng khiêm nhu, khi nhân gian vẫn như dòng thác đổ, xin cho thân bình an. Lòng tin sắt son, xin ban cho con một trái tim thật hồng, xin ban cho con một lòng tin sắt son, xin ban cho con một trái tim thật hồng. Ban cho con một lòng tin sắt son, xin ban cho con một trái tim rực hồng. Xin ban cho con một lòng tin sẵn sàng. Xin ban cho con một trái tim rực hồng. Xin ban cho con một lòng tin sẵn sàng. Xin ban cho con một trái tim rực hồng. Trái tim rực hồng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.